Thưa sư phụ, xin hỏi là ngài dạy dỗ đệ tử như thế nào?
Đáp: ý nguyện của tôi là làm việc giáo dục để đào tạo thế hệ mai sau, là dạy cho bọn thanh niên và trẻ con hiểu biết được cách làm người như thế nào. Hiện nay cả người lớn và tuổi nhỏ đều không biết cách làm người ra sao, nên đã khiến cho trật tự xã hội cũng bị rối loạn, thật làm cho người ta đau lòng, xót ruột quá thay.
Hỏi: hòa thượng đến phương Tây hoằng dương Phật pháp như thế nào vậy?
Đáp: tôi thì dựa vào Bồ Tát Quán Thế Âm, chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm.
Hỏi: đến lúc nào thì chúng con mới bắt đầu tu hành?
Đáp: khi nào quý vị buông bỏ hết tất cả thì quý vị mới có thể bắt đầu tu hành.
Hỏi: đệ tử có thể giúp được gì không?
Đáp: còn chưa biết đi mà đã muốn học chạy, hãy còn sớm mà.
Hỏi: tại sao phải cần có tượng Phật trang nghiêm?
Đáp: bởi vì chúng sanh khi nhìn thấy tượng Phật trang nghiêm thì sẽ sanh tâm cung kính và phát Bồ Đề tâm.
Hỏi: trong kinh Địa Tạng có đề cập đến nhiều quỷ thần nên con không dám tụng niệm.
Đáp: quỷ thần cũng là Bồ Tát thị hiền, nên có gì mà đáng sợ. Trong tâm con chắc là có ma quỷ gì rồi, phải không?
Đệ tử hỏi: thưa sư phụ, bây giờ có rất nhiều Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần ở hai bên lề đường đang cúi đầu đảnh lễ sư phụ đó.
Đáp: tôi nào có đức hạnh gì?
Hỏi: chúng con uống sữa bò có được không? Thường ngày chúng con ăn uống những thứ thực phẩm như phó mát thì có sao không?
Đáp: ăn những thứ đó so với ăn thịt còn tốt hơn chút đỉnh. Những thứ đó không giống như thịt, vì thịt làm cho người ta tăng thêm dục vọng mà loạn cả tinh thần. Chúng ta vì giữ gìn tâm mình thanh tịnh, ít bớt dục vọng nên tốt hơn hết vẫn là ăn chay thôi.
Hỏi: giới bát quan trai rất là quan trọng phải không? Phải chăng trong đời này tốt nhất là con nên thọ qua một lần?
Đáp: con nghĩ là quan trọng thì nó quan trọng, nếu con cho rằng không quan trọng thì nó cũng không quan trọng. Điều đó không có gì nhất định đâu. Nếu con có cơ hội để thọ bát quan trai thì đương nhiên là tốt rồi. Nếu không được dịp thọ thì cũng đừng nên tự ti mặc cảm, mà hãy tùy duyên vậy.
Thính chúng: vị pháp sư này thiệt là hay la mắng người ta quá đi. Giảng kinh mà ông cũng mắng người khác được.
Đáp: tôi có mắng chửi ai đâu. Tôi mắng quý vị, tức là mắng chính tôi. Vì thế mỗi ngày tôi mắng chửi đó cũng chính là mắng chửi tôi thôi.
Hỏi: người niệm Phật nên phát nguyện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con thật khó mà phát cái nguyện này. Bởi một mặt thì con đối với cái thế giới này vẫn còn có sự chấp trước. Mặt khác, nếu con có đủ trình độ để giảng sanh thế giới Cực Lạc, lúc đó con cũng sẽ ở lại đây để giúp đỡ người khác. Nếu con bay qua thế giới bên kia, không ở lại thế giới này để làm lợi ích cho chúng sanh, vậy có phải là sai lầm không? Hy vọng Hòa Thượng từ bi giúp con giải quyết vấn đề khó khăn này.
Đáp: trong Phật giáo, hễ có nguyện tất sẽ thành tựu. Con phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc thì con sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu con nguyện đến thế giới Cực Lạc rồi lại trở về đây để giáo hóa chúng sanh thì con cũng sẽ được mãn nguyện. Còn như con muốn ở luôn bên thế giới Cực Lạc hoặc muốn trở lại đều được cả. Nhưng nếu con trở về từ thế giới Cực Lạc, tức là thừa nguyện mà trở lại, chứ không giống như bây giờ. Vì bây giờ con si mê nhiều hơn giác ngộ. Còn khi con thừa nguyện trở lại thì giác ngộ nhiều hơn si mê, nên giác ngộ thắng cái si mê. Bởi vậy con muốn ở đây giúp đỡ hay giáo hóa người niệm Phật cũng được. Đó là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là mình tự nguyện ở đây trước để giúp đỡ người. Vì thế giới này có nhiều sự khổ đang nung nấu, khổ sở vô cùng. Nếu con không sợ khổ cực thì cũng có thể ở lại đây giúp Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Phật pháp là viên dung vô ngại, nói thế nào thì có đạo lý như thế ấy. Chỉ cần con thích thế nào thì làm như thế nấy, và đừng chấp trước là được rồi.
Hỏi: chồng con muốn ly dị nhưng con không muốn, xin sư phụ chỉ dạy.
Đáp: thế thì hãy làm bạn với ổng đi.
Hỏi: nếu lạy Phật thì con phải lạy như thế nào?
Đáp: phải lạy từ tánh Phật của con.
Hỏi: con trai của con thứ gì nó cũng muốn được hạng nhất, con phải làm sao đây?
Đáp: nếu ai ai cũng muốn giành hạng nhất, vậy ai sẽ đứng hạng gì?
Hỏi: hòa thượng có ý kiến gì để đối trị với nền giáo dục đang suy sụp hay không?
Đáp: liều thuốc tốt nhất để chữa trị căn bệnh giáo dục của quốc gia này thật ra phải là một thứ diệu dược, thứ thuốc có thể giải quyết những vấn đề của lớp trẻ trên toàn cầu, đó là hiếu để. Nếu bậc thầy cô có thể tự bản thân mình làm gương mẫu dẫn dạy học sinh, thì nên dạy chúng ngay từ lúc đầu phải nghe lời cha mẹ, kính trọng sư trưởng. Được vậy thì những tình trạng nguy hiểm mà chúng ta hiện đang đối diện phần lớn sẽ không bao giờ xảy ra. Điều quan trọng là nếu chúng ta không dạy trẻ con hiểu được cái giá trị của sự hiếu thảo, thế thì dù có giải quyết bằng bất cứ phương pháp nào đi nữa cũng chỉ là chữa trị ở bề ngoài chứ không chữa trị tận gốc rễ, bởi thuốc đã không chữa đúng căn bệnh. Đối với vấn đề này, biện pháp giải quyết của tôi là từ bản thân mình phải làm gương, rồi dẫn dạy bọn trẻ tất cả những điều căn bản về đức hạnh cao đẹp và sự hiếu thảo.
Hỏi: phải chăng học tập Phật pháp quan trọng là chúng ta nên cả ngày cứ trốn trong nhà hoặc lạy Phật, niệm Phật ở trong chùa để cầu nguyện đến ngày mình giảng sanh được Phật và Bồ Tát cảm ứng tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc? Hay là chúng ta đem Phật pháp ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình mới là quan trọng?
Đáp: hãy nên áp dụng Phật pháp vào trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đừng có dùng pháp ô nhiễm mà phải dùng pháp thanh tịnh. Nếu con có thể thanh tịnh và không có vọng tưởng, thậm chí cũng không có dục vọng, cũng như tất cả các sinh hoạt của con đều là chánh đáng, thì đấy là Phật pháp. Còn như con ngày ngày đều lại Phật, niệm Phật, cầu giảng sanh thế giới cực lạc, mà hễ thấy người thì nổi sân đùng đùng và hay gây lộn với người, thì đó cũng là vô dụng thôi. Thế là dù con có niệm Phật nhưng cũng không thể đến Tây Phương, có lại Phật cũng không thể đến Đông Phương được. Bởi vì cái nóng giận của con đã níu con lại và cái vô minh đã che lấp con mất rồi. Cho nên con phải bỏ đi các tật xấu vô minh, bỏ đi cái tánh bẩm sinh phiền não và bỏ luôn đi cái tánh nóng nảy. Con hãy dụng công ngay tại những chỗ xấu dở đó, như thế mới là dụng công thật sự.
Hỏi: ban đêm ngủ ngồi thì có gì tốt?
Đáp: tối ngủ ngồi là không nằm xuống ngủ. Chúng ta không những tiết kiệm được giấc ngủ mà tinh thần càng sáng suốt hơn, và còn hàng phục được cái tâm dâm dục nữa.
Hỏi: thưa sư phụ, con rất kính ngưỡng ngài.
Đáp: ai kính ngưỡng?
Hỏi: con cảm thấy con lười biếng quá. Con cũng phát giác ra có rất nhiều bạn bè cũng có cùng chứng bệnh như con. Con thường khuyên chúng nó phải lo học hành, và con cũng thường tự nhủ mình như vậy. Nhưng con cảm thấy là con đã lãng phí quá nhiều thời gian. Đồng thời, trong lúc khuyên nhủ chúng bạn, con cũng rất mâu thuẫn. Bởi vì nếu con tự khuyên mình còn không xong, thì làm sao khuyên lơn bạn bè của con cho được?
Đáp: hãy cẩn mẫn chăm lo học hành. Con đã lười biếng thì phải tìm một phương pháp để đối trị. Đây chẳng có câu thần chú nào để bảo con đừng làm biếng cả, nên con phải tự dâng lên. Người có chí thì việc sẽ thành. Con đừng nói mình lười biếng nữa, và nên biết là người có chí khí thì việc gì cũng đều có thể đạt được hết.
Hỏi: người xuất gia ở trong chùa tu hành hình như là không màng đến thế sự, vậy có phải là mâu thuẫn với tinh thần thực tiễn mà Phật thường nhấn mạnh hay không?
Đáp: các tội ác và các tai họa hỗn loạn của người đời gây tạo ra đều do tham lam chấp trước mà thành. Phật pháp trụ thế gian để cảnh giác và dẫn dắt người thế tục, hầu chuyển hóa tâm người thanh tịnh để tự cầu giải thoát và giúp người khác giải thoát. Đây là việc làm lợi mình và lợi người. Trực hạ thừa đan, tức là trực tiếp đảm đang việc cứu giúp người. Như vậy mà có thể cho là tiêu cực sao? Chán đời là gợi ý cho việc nhập thế, xuất thế là mục đích của sự nhập thế. Nếu là người tu hành thật sự, cuối cùng tất phải hồi tiểu để hướng đại, phát tâm đại thừa và hành đạo Bồ Tát. Còn cuộc sống người tại gia thì phiền phiền não não, tranh tranh cãi cãi. Nếu con thích vậy thì con cứ ở đó, tha hồ mà lưu luyến đi.
Tính chúng con rất muốn tu hành.
Hòa thượng, quý vị có buông bỏ được tình thức chưa?
Hỏi: con là người làm những công việc của thế tục, con xin có câu hỏi. Chúng con cả đời được giáo dục và huấn luyện đều là để nuôi dưỡng cái tinh thần đấu tranh để giành lấy sự thành công, còn những thứ khác chỉ là phụ thôi. Bây giờ đột nhiên chúng con tìm thấy một mục tiêu mới, vì thế chúng con phải thay đổi đường hướng mà trước kia mình cứ ngỡ là đúng. Chúng con phải thay đổi, hoặc là về hướng phải, hoặc đi theo con đường trung đạo. Cơn mộng này rốt cuộc là có thật hay chỉ là ảo giác? Nếu như có thể được hỏi câu thứ hai, con xin hỏi: đạo Bà La Môn và đạo Phật, cũng gọi là con đường bên phải và con đường trung đạo, đều là giống nhau phải không? Tuy có hai tên nhưng thật ra chỉ là một con đường thôi phải không?
Đáp: trước kia chúng ta học về tranh danh đoạt lợi, nhưng rồi đột nhiên giác ngộ, không còn muốn tranh đoạt danh lợi nữa. Vậy không phải là chúng ta đã mâu thuẫn hay sao? Và phải chăng là hư ảo? Đạo lý này rất đơn giản và rõ ràng, con nít cũng hiểu được. Ví như có một người đang đi trên đường thì gặp đám lửa cháy, vậy y nên tiếp tục tiến bước hay là nên quay đầu trở lại? Cũng như khi đi tới bãi biển rồi thì mình nên bước tới, nhảy vào biển khổ hay là phải quay đầu lại? Như vậy con nói quay đầu trở lại là mâu thuẫn hay sao? Và đó không phải là thực tế sao? Còn về câu hỏi thứ hai, có phải đạo Phật và đạo Bà La Môn chỉ là một? Những tôn giáo mà tôi biết thì tất cả đều là con người, cho nên nếu chúng ta nhận xét về nhân loại thì đều là đổi tên chứ không đổi nghĩa, đổi thang chứ không đổi thuốc. Bất luận có là người Mỹ, người Hoa, người Nhật, người Tây Ban Nha, người Mỹ, người Đức hay người Pháp gì thì đều được gọi là người. Người là một cá nhân, dù có tên không giống nhau nhưng cũng vẫn là con người. Bất luận là người quốc gia nào đi nữa, con cũng không được gọi y là con chó hay là con mèo, phải không?
Hỏi: nếu sư phụ nhịn ăn nữa thì sẽ ngã bệnh đấy.
Đáp: không ăn thì tôi chỉ đau cái thân, còn các con không siêng năng tu hành thì tâm tôi càng đau hơn.
Hỏi: nếu như đạo tràng có thể sửa đổi lại thái độ tiếp đãi, vậy chẳng phải khiến cho người ta cảm thấy thân thiết hơn và có thể dẫn dắt càng thêm nhiều người tin Phật hơn sao?
Đáp: đạo tràng không phải là chỗ bày tiệc tùng để ăn ăn uống uống. Phàm chuyện gì chúng ta cũng phải theo đúng quy củ, tức mới là trung đạo.
Hỏi: con trai và con dâu con đối xử với con rất là bất hiếu, cầu xin Hòa Thượng khai thị cho con.
Đáp: mỗi ngày bà nên tâm niệm, âm thầm sám hối với chúng nó về những nghiệp tội mà bà đã gây tạo trong quá khứ, vì những đời trước mới gặt quả kiếp này là vậy. Bà nên thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và đừng có sân hận, như vậy từ từ bà sẽ giải mở được các oán hận.
Hỏi: con vẫn còn nhỏ nhưng có rất nhiều nữ sinh cứ gọi điện thoại cho con, vậy con phải làm sao?
Đáp: thì mắng lại bọn chúng, bảo bọn chúng hãy ngoan ngoãn mà lo học hành.
Hỏi: chúng ta có phương pháp gì để có thể chuyên tâm trì một câu chú không? Và câu chú này mình phải trì tụng bao nhiêu lần?
Đáp: tại sao chỉ biết niệm một câu thôi hả? Thì như niệm câu Tu Si Pha Đột Tất Phạp, hoặc là đây không phải chỉ là niệm một câu đó thôi, mà là từng đoạn từng đoạn. Nếu con chỉ niệm một câu thì đâu có được, vì câu này có quan hệ liên tục với câu trước và câu sau, nên nếu con chỉ niệm một câu riêng rẽ thì không thể được. Dù mỗi một câu có một ý nghĩa riêng, nhưng nó cũng vẫn liên quan với câu trước và câu sau theo từng đoạn nhỏ. Nếu thật sự muốn nghiên cứu chú Lăng Nghiêm thì con phải biết theo thứ lớp, câu nào đến câu nào là một đoạn, vậy mới thật là hiểu rõ.
Hỏi: tại sao Bồ Tát phát nguyện thì đều lấy điều kiện là không nguyện thành Phật để đạt đến nguyện lực?
Đáp: đó không phải là Bồ Tát mà là quỷ. Quỷ đã đọa vào ba đường ác, nên dù muốn thành Phật cũng không có nhanh vậy đâu. Cho nên họ muốn nán chậm lại một chút, giống y như tôi đây. Tại sao tôi nói tôi là quỷ? Quý vị nhất định không tin, vì thấy tôi giống như người chứ gì. Nhưng vì tôi đã độ một số quỷ, nên tôi bị lôi xuống địa ngục. Muốn thoát ra mà cũng không có ai kéo tôi ra. Vì vậy tôi đành ở lại trong địa ngục du hí dạo chơi trước đã. Tôi thấy các bạn quỷ đó chịu nhiều khổ sở quá. Bởi vậy tôi muốn chờ cho những quỷ đói này thành Phật hết rồi, tôi mới thành Phật. Tuy rằng không thể so sánh với nguyện lực của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, là địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Còn nguyện của tôi đây là địa ngục, còn một con quỷ thì tôi cũng không thành Phật. Vậy nếu địa ngục không, chắc là sẽ trống không. Tôi nói quỷ đây là cùng một thời với tôi, còn quỷ sau này thì tôi không màng đến, bởi lúc đó lại sẽ là một thời điểm khác nữa.
Hỏi: lần đầu tiên con kết hôn là đã không tốt rồi, đến lần thứ hai thì lại càng tệ hơn, tại sao thế?
Đáp: vậy thì đừng kết hôn, hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho nhiều đi.
Hỏi: đệ tử cảm thấy rằng mình còn chấp tướng, chấp ngã quá nặng, quá sâu dày, con phải như thế nào mới có thể được vô ngã thực sự?
Đáp: vô ngã à? Trước tiên phải là vô nhân, không người. Vô nhân thì tự nhiên sẽ vô ngã, không tôi. Không người, không tôi, lại còn phải không chúng sanh và không thọ giả nữa. Con phải biết rằng cái ngã đó chỉ là cái danh từ giả, luôn cả người, chúng sanh, thọ mạng cũng đều là tên giả. Con đừng có bị giả danh làm mê muội. Cái ngã chân thật không phải là cái đó, mà chính là Phật tánh vốn đã sẵn có của chúng ta. Tại sao con quên đi cái Phật tánh vốn có của mình, mà chỉ nhớ cái ngã giả, cái tên giả, cái nghĩa giả của thế gian? Nếu con nhớ lại cái ngã thật, thì cái ngã giả đó tự nhiên sẽ không còn nữa. Con người tuy là rất thông minh đấy, nhưng nếu mình quên đi cái ngã giả và tìm cho ra cái ngã thật, vậy mới thật sự là thông minh.
Hỏi: phải chăng con đã khai ngộ?
Đáp: con có sợ chết không?
Hỏi: ở nhà con đặt tượng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm đối diện với một cột trụ rất lớn, vậy có phải là không tốt và không thuận lợi?
Đáp: có chút xíu vậy mà Bồ Tát cũng không thể tự tại được sao? Là không tốt ở chỗ nào vậy?
Hỏi: để ngày khai trương tiệm được tốt đẹp, xin Hòa Thượng chọn dùng cho con ngày giờ tốt.
Đáp: giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt cả.
Hỏi: con là sinh viên năm thứ hai của trường đại học Berkeley. Gần đây con đi học mà cứ cảm thấy bị áp lực rất lớn, vì những sự tranh đua quá mạnh mẽ khiến con không có cách nào để giải thoát được mãn nguyện. Con không biết rốt cuộc rồi trường đại học này có đem chút gì lợi ích cho con không nữa. Con không biết phải làm sao mới đúng đây.
Đáp: học hành thì nên bình tâm tĩnh khí, đừng nghĩ đến nhiều chuyện quá. Tốt hay không tốt đều không thành vấn đề. Con không nên để ý đến chuyện được hay mất. Ai gây áp lực cho con cũng tự mình con thôi. Nếu con không cảm thấy có áp lực mà cứ thuận theo sự phát triển tự nhiên thì sẽ không có áp lực gì hết.
Hỏi: chúng con có thể làm mai giới thiệu hôn nhân cho người ta được không?
Đáp: đó là tạo tội, tuyệt đối không thể được.
Hỏi: con khai ngộ rồi phải không?
Đáp: có phải con vẫn còn cái tâm dâm dục?
Hỏi: tại sao mỗi lần đi ra ngoài thì sư phụ đều không mệt, còn chúng đệ tử thì mệt như chịu không nổi?
Đáp: không phải là tôi không mệt, mà tôi dùng ý chí để khắc phục đó.
Hỏi: nhiều người dạy đồ đệ của họ bắt ấn để kiếm tiền nhiều thêm, có loại pháp môn như vậy sao?
Đáp: đó là lợi dụng lòng tham của con người. Không phải ai ai cũng thụ ấn, cũng có pháp lực liền là thành công ngay trong mỗi lần buôn bán đâu.
Hỏi: chúng con làm sao mới không bị ngoại đạo mê hoặc?
Đáp: không tham danh, không tham lợi, và mỗi ngày tùng chú Lăng Nghiêm.
Hỏi: tại sao có người suốt cả ngày từ sáng đến tối cứ muốn tự tử, vậy phải giải quyết ra sao?
Hòa thượng: đó là nghiệp lực đến. Có người tụng Lục Tổ Bảo Đàn Kinh, có người tụng Kim Cang Kinh, hoặc có người tụng Kinh Hoa Nghiêm, tức đều có thể sẽ hết bệnh, nhưng mỗi ngày họ phải sám hối mới được.
Hỏi: thân thể sư phụ vẫn chưa hồi phục, tại sao ngài lại muốn bế quan nhập thất?
Đáp: vì cuộc chiến tranh Iraq, tôi muốn nhập thất một tháng để hồi hương công đức cho các người tại đó, hầu cứu giúp họ thoát khỏi khổ nạn.
Hỏi: con là sinh viên năm thứ nhất trường Berkeley, cha mẹ con hiện ở Đài Loan, có khi con gọi điện thoại về thì nghe cha mẹ bị bệnh hoặc là có chuyện gì đó. Như hôm qua nghe nói cha con đang nằm ở bệnh viện để giải phẫu, nên con rất không yên tâm.
Đáp: đừng gọi điện thoại thì yên rồi, học hành thì không nên vướng đông mắc tây, hãy quên đi tất cả, không nên quá dùng tình cảm như vậy. Gọi điện về nhà là tình cảm đó. Người nhà gọi cho con là họ cho con chuyện phiền, chứ không phải tự con kiếm chuyện. Nếu con gọi cho người nhà thì đó là tự con kiếm chuyện phiền. Tại sao con lại không buông xả được? Con thường gọi điện thoại vẫn là chưa buông xả đó. Nếu con đã buông xả thì dù có vấn đề gì đi nữa cũng sẽ bình an. Con đừng có vướng mắc nữa, nhớ niệm Phật là tốt rồi.
Hỏi: thưa sư phụ, sau khi con học Phật thì bạn bè con càng ngày càng ít dần.
Đáp: có bạn đi làm gì?
Hỏi: sau khi học Phật, con không còn thích xã giao nữa. Nhiều người đã nói rằng con càng ngày càng bất bình thường.
Đáp: như vậy không phải là trở thành bình thường sao?
Hỏi: cháu nội của con đang ở bệnh viện, sinh mạng nó đang hồi nguy kịch, con phải làm sao bây giờ?
Đáp: niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Hỏi: tại sao con cái của con đều không chịu nghe lời của con?
Đáp: tại vì lúc còn nhỏ, con cũng đã đối xử với cha mẹ của con y chang như vậy.
Hỏi: nếu con không thể nào ăn chay hoặc không giữ giới được mà con tụng chú Đại Bi, vậy cũng có hiệu quả như nhau phải không?
Đáp: tự mình phải đứng lên, chứ đừng ỷ lại vào chú Đại Bi hay chú Tiểu Bi, hoặc chú Đông Bi hay chú Tây Bi gì cả.
Hỏi: vì sao đời này mẹ con bị mù chữ?
Đáp: bởi vì đời trước bà học được Phật Pháp, nhưng khi có người xin bà chỉ dạy Phật Pháp, bà lại không chịu giảng dạy cho họ.
Hỏi: lần trước con ở chùa Kim Sơn cầu xin Bồ Tát chữa bệnh cho con, bây giờ con đã hết bệnh nên con xin ấn tống 300 quyển Bạch Y Đại Sĩ Thần Chú để kết duyên. Con cũng có chuẩn bị giấy tiền vàng bạc để đốt nữa.
Đáp: Phật giáo không đốt với tiền vàng bạc, cũng không niệm Bạch Y Đại Sĩ Thần Chú, thế là hắn ta phải đem những thứ đó về.
Hỏi: chồng con đã ngoại tình, con phải làm sao?
Đáp: đã có con ma thế mạng cho con, vậy con được giải thoát rồi.
Hỏi: sư phụ bảo rằng nếu hiểu câu Tát Đát Đa Bát Đát Ra thì chúng ta có thể minh tâm kiến tánh và có thể hàng phục được thiên ma ngoại đạo. Xét cho cùng, chúng ta nên dùng câu này như thế nào?
Đáp: ví như học võ thuật, trước hết chúng ta phải học công phu cho tốt, sao mới có thể dung đao tuốt kiếm để giao đấu với người. Chứ đâu có thể chỉ xem người ta múa vài chiêu thiếu lâm quyền rồi cho là mình giỏi lắm, có thể đi đấu khắp cùng thiên hạ như là một tay vô địch không bằng. Nhưng tự bản thân một ngày cũng chưa có học qua, chỉ ngắm vài chiêu rồi bảo là mình đã biết vậy, con chưa có căn bản đâu. Chú Lăng Nghiêm cũng thế, con vẫn chưa có tụng niệm mà đã muốn dùng thì làm sao được.
Đệ tử hỏi: gần đây đệ tử thường hay nằm mộng, trong giấc mộng con thấy mình có thần thông rất lớn nên đã giết hại rất nhiều chúng sanh hữu hình và vô hình.
Hòa thượng, tâm giết hại của con quá nặng rồi, con phải tráng lo sám hối đi. Phạm tội trong lúc nằm mơ mà cũng phải sám hối sao? Tất cả đều do tâm tạo, nếu có ý niệm bất chánh thì phải sám hối.
Hỏi: xin hỏi thế nào là kim cang bồ đề hải?
Đáp: sao gọi là kim cang, nghĩa là không hư hoại. Sao gọi là bồ đề hải, tức là đại giác hải. Thật ra nếu so với biển cả thì biển bồ đề vẫn là sâu rộng hơn.
Hỏi: văn tự trong kinh điển thâm thúy quá nên không dễ gì hiểu được, vậy chúng con phải làm sao?
Đáp: đối với mỗi một bộ kinh, quý vị nên phải chuyên tâm đọc phần giải thích ít nhất là 4 lần, sau đó quý vị đọc lại kinh văn thì sẽ rất dễ hiểu.
Hỏi: sao gọi là tam bất thoái?
Đáp: một, trong đại thừa quả vị của Bồ Tát không còn thoái lùi trở lại nhị thừa để học pháp tiểu thừa nữa thì gọi là vị bất thoái. 2. Bồ đề tâm niệm cũng vẫn không thoái lùi và vĩnh viễn giữ nguyên theo sự phát tâm bồ đề và thể nguyện tu hành của mình, đó gọi là niệm bất thoái. 3. Vĩnh viễn tiến lên và dũng mãnh tinh tấn tu hành, không tụt lùi về phía sau. Không phải là tu hành một hồi rồi sinh ra lười biếng, hoặc vừa tu được 2 ngày rưỡi, 3 ngày vẫn chưa đủ vào đâu mà lại nói tại sao mình vẫn chưa thành Phật, rồi bèn lui thụt về phía sau. Còn những giờ phút nào chúng ta cũng không lười biếng thì đây gọi là hành bất thoái.